7436648007 6648002, đó số điện thoại này thính giả có thắc mắc gì về luật pháp như là luật của tiểu bang Texas 7136648002. Đây là chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Và mới on air là tất cả những online là gọi vô đợi rồi. Nếu nhà có thắc mắc gì gọi thẳng vô phòng studio nhé. 7136648002 và để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên là hello.
Dạ, chào hai vị luật sư. Em tên là Nguyên á.
Chào
em Nguyên. Em không có câu hỏi gì hết nhưng mà em chỉ có hỏi như vậy. Em muốn mua một cái business. Mấy anh có tư vấn gì vấn đề business, về luật pháp về business cho em không?
Ok, anh mua business gì vậy anh? Anh có thể nói được không?
Dạ, giống như là em mua cái dry clean, nhưng mà em chưa bao giờ làm. Mà okay. Cái này cũng là cái corporation nữa, em cũng hùng hai ba người á. Thành ra em muốn tìm hiểu về cái luật pháp hay anh có chuyên về cái đó không?
Dạ vâng, và anh định mua cái plant hay anh mua một cái substation?
Dạ không, người ta bán, em mua lại thôi.
Là nguyên cái plant luôn, nó vòng là chỗ làm giặt dry clean luôn hay anh chỉ mua cái substation?
Dạ, cái business người ta đang run là mình take over như vậy đó.
Dạ vâng, và anh có mua luôn cái building với lại đất không hay anh chỉ mua?
Dạ không,
okay.
Chỉ có cái business đó thôi.
Dạ, ok, chưa bao giờ làm nghề, dry clean business, luật sư David Vương.
Điều thứ nhất, David khuyên là ảnh nên làm trong chổng một tuần, hai tuần, ba tuần của khoảng tháng để học kinh nghiệm. Thì có thể là những cái anh khác trong bốn người này hoặc là năm người này có kinh nghiệm. Okay. Cái quan trọng của David, luật sư Tom, là David không có worry much about business. Nhưng mà worry cái vụ mà bốn anh em hùng nhau để làm ăn đó. Là cái giao kèo giữa bốn anh em phải rõ ràng. Nghĩa là mỗi một... một giờ của một người là bao nhiêu tiền, một người làm bao nhiêu giờ một tuần, và tiền chừng nào có thể rút ra được hay là không rút ra được, vân vân. Thì cái đó thì David thấy cái quan trọng, và cái quan trọng thứ hai nữa là mình nên có một người khai thuế cho mình tốt, luật sư Thông.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư David Vương. Số điện thoại phòng studio là 7136648002. Cái câu hỏi của anh là, ok, nếu mà có cố vấn về... Nếu tôi muốn mua một cái business tôi chưa làm lần nào, mới mở công ty có những anh em hùng hàm với nhau. Cái đó nó mở ra tới 4 năm câu hỏi. Nên câu hỏi đầu tiên là thường thường thính giả hay hỏi là ok, tôi nên mở cá nhân, partnership, tức là hùng lại làm ăn, hay là mở một công ty. Anh đã trả lời câu đó bằng cách là anh nói là anh mở công ty.
Đúng
rồi. Thì luật sư Đế Vương nói là mở công ty thì mình rõ ràng là trong công ty ai là người có những khẩu phần như thế nào, ai là người có quyền lợi như thế nào và trách nhiệm như thế nào. Quyền lợi là lương làm sao, share làm sao, share là thứ sao, là cổ phần cuối năm hay là mỗi 3 tháng hay là mỗi 6 tháng chia tiền lời như thế nào, phải không ạ?
Yeah.
Ngược lại, nếu mà lỗ thì phải chung vô bao nhiêu?
Đúng rồi. Cái lúc mà mình vô đó, luật sư Thơm, thì mình hay lắm, nhưng mà mình không có bình cái lúc ra. Ra nghĩa là gì? Ra nghĩa là tôi chán quá, bây giờ tôi không muốn làm nữa. Bây giờ phải mua lại làm sao? Hoặc là cái người thứ năm nhảy vô đó, mà ba người kia không đồng ý thì sao? Ồ, rất là khó. David thấy nhiều anh chị em lên văn phòng của David đó, là tại vì không phải là cái business mà làm ăn không được, nhưng mà tại vì không get along. Là lý do đó tại sao mà phải bán, mua tùm lum là.
Dạ, tại vì khi làm ăn không thành công,
yeah,
chưa thành công, cũng có thể đụng chạm, nhưng mà anh em có thể thông cảm nhau được. Nhưng khi làm ăn thành công thì lúc đó đụng chạm còn mạnh hơn, tại vì nó có dính líu rất nhiều tiền bạc trong đó. Thêm nữa, nếu mà có anh rể, chị dâu, em rể dính líu vào đó, hay là hai ba anh em hùng nhau với lại có một người không phải là anh em, thì mình nên rõ ràng lúc đầu.
Tại vì
trong cái công ty nó đều có những giấy tờ để mình sắp xếp những cái đó, người luật sư mình tham khảo về chuyện đó được.
Dạ, yeah. Và dĩ nhiên là David khuyên là anh khuyên mà bốn người kia, ba người kia nên gặp một người luật sư tham khảo về cái cách hùng hạp như thế nào, rồi mình mới tiến lên cái dry clean.
Yeah. Cái thứ nhì nữa đó là ok, bây giờ mình coi như mình có sự hợp đồng, có sự đồng ý làm ăn với nhau, thì trong cái công ty phải có một người, một thuyền chỉ có một captain thôi, một
yeah,
thuyền trưởng thôi.
Yeah.
Thì một người đó phải những anh em để quyền lại cho người đó làm việc. Đó, hùng hạp như thế nào thì coi như mình xong cái đó đi. Thì cái bước tới đó là mình mua cái dry clean này, là mình mua cái plant, theo anh nói là mua hết luôn, tức là làm hết luôn. Chứ cái substation thì đơn giản hơn tí, là substation là mình lấy đồ về rồi mình đưa tới chỗ plant của một người khác, mình trả người ta, thí dụ mình trả người ta 80 sen, mình tính khách của mình 1 đồng 10 sen, thì mỗi một cái mình được bao nhiêu sen lời vậy đó.
Yeah.
Thí dụ thì đó đơn giản hơn. Còn nếu mình làm cái plant thì bây giờ có những luật là những cái thuốc và những cái nước mà sau khi giặt đó mình thu tiêu bằng cách nào, mình có phải đổ đi ở đâu, và mình phải trả tiền thuế với lại tiền license mà để dùng cái những cái nước đó, những cái chemical đó như thế nào. Nó hơi gắt bây giờ, tại vì càng ngày chính phủ có càng nhiều luật pháp về đó, phải không luật sư David?
Dạ, yeah. Sẵn đây David mới nhớ nữa đó, là mà anh luật sư Thơm nói về cái vụ mà chemical đó. Trước khi mình muốn mua cái plan này á, thì mình nên có một cái người chuyên về luyện hoặc là clean những cái dry clean này để họ tới họ inspect. Tại vì David có một người thân chủ mới vừa tham khảo David cũng khoảng 2-3 tháng trước, là sau khi mua rồi thì vô thì bị cả đống chemical hazardous waste nằm ở trong cái plan của mình. So, cái đó là một cái lệ phí mình phải trả rất là cao để cho cái người đó họ lại họ clean và họ take away.
Và nhiều khi những cái tiền tốn kém để xúc những cái nước đó, để rửa những cái đất chung quanh mình, nếu những người chủ trước đã làm ô nhiễm, nhiễm trùng ra những chỗ này rồi, nhiều khi nó còn hơn là cái giá mình mua của cái công ty này. Ví dụ mình mua lại cái plan này 300 ngàn, 500 ngàn, người mà những người đi trước đó họ làm không đúng theo luật, hay họ không biết, hay là chính cá nhân họ cũng chẳng biết là những người làm của họ đang đổ những cái nước này ra ngoài,
yeah,
ngay ngoài sân ở ngoài, rồi ngấm xuống với xuống đất thì bị ô nhiễm ở đó. Tiền mà clean up cái đó có thể 200-300 ngàn, có thể 500-600 ngàn, và tiền bị phạt cũng có thể rất nhiều, nên mình hơi cẩn thận ở đó.
Yeah.
Một trong những cách mà có thể điều đình về cái đó đó là mình phải điều tra thứ nhất. Thứ nhì là mình mua cái business hay mình chỉ mua tài sản của công ty không? Hai cái nó khác nhau.
Yeah.
Mua tài sản của công ty tức là tôi chỉ mua tài sản thôi, tôi không mua cái nợ và tôi không mua cái nhức đầu của ông. Tôi mua công ty là tôi mua hết tất cả tài sản, những cái nhức đầu, những cái lawsuit, những cái nợ và tất cả những cái trách nhiệm của công ty, thì tôi mua chọn công ty. Tại nếu những công ty nào mà họ có cái tên rồi, thí dụ đi, Tom cứ nói đi bây giờ, mình mua một cái tiệm rất nổi tiếng đi, thí dụ đi, là mình mua một cái tiệm Subway, thì có phải là mình muốn mua cái tên đó không ạ? À? Mà mình muốn mua tất cả những gì mà họ có, tại họ có cái goodwill, thì mình muốn mua như vậy. Nhưng mà nếu mình nói, no, tôi chỉ mua những tài sản thôi, thì mình vô mình mua cái bếp, cái đồ nướng bánh mì, chỉ có cái quầy tính tiền thôi, thì có phải cái đó nó hoàn toàn khác là mình mua luôn cái tiệm và có cái tên. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn mua những cái đồ trong đó thôi, tại mình không biết là cái tiệm này có thiếu nợ,
yeah,
có bị ô nhiễm, có bị phạt về những vi phạm luật của tiểu bang và của liên bang hay không. Nó có nhiều cái rắc rối như vậy. Không phải là anh em chúng tôi nói để vẽ chuyện ra cho thính giả nghe để thấy sợ không dám làm ăn. Nhưng mà mình cũng phải nên đi những cái đó. Có thể nó cũng chẳng có vấn đề gì hết. Tại hai bên đã bàn với nhau rồi, hay là mình trong nghề mình cũng đã biết rồi. Mình chuẩn bị và chấp nhận là mình sẽ gánh những cái đó thì không có sao. Thì tiến tới. Dạ.
Yeah. Yeah. Một cái nữa thì David khuyên anh Nguyên nó không nên xía vô cái hộp họ cái dry clean này, tại vì anh Nguyên nói là anh Nguyên hồi đó giờ không có kinh nghiệm, thì trước khi anh muốn đầu tư vô một cái gì đó anh phải có kinh nghiệm, thì em khuyên đó là anh Nguyên nên làm cho một cái công ty dry clean nào đó để anh Kim có kinh nghiệm, thì anh nên chơi cái trò chơi này. Mình chơi cái trò chơi mà ba người kia biết dry clean mà mình không biết, mình là cái người cứ bỏ tiền vô, mình cứ người bỏ tiền vô, thí dụ như vậy, thì cái trò chơi đó không nên không nên chơi, luật sư Thông.
Dạ vâng, dĩ nhiên đó là cái quyết định cá nhân của anh. Cá nhân Thông thì những gì lạ, những gì mới, những gì mình chưa có học được, thì Thông rất thích vô để học, để làm ăn. Còn những người
có luật sư Thông thì, luật sư Lê Bình Vương thì tránh á.
Dạ, David thì tránh như đó, nếu không có kinh nghiệm thì không dám làm. Nhưng nếu mình không có kinh nghiệm không làm thì chắc mình không bao giờ học được cái gì hết. Nên Thông học, còn nếu mà thất bại thì chấp nhận thất bại, mình học qua chuyện khác. Và từ đó để mình mới tiến bộ được.
Yeah.
Đúng không ạ? Còn luật sư David Vương thì muốn vững hơn, đúng không ạ?
Dạ.
Yeah. Thì đó là cái quyết định cá nhân của anh thôi. Còn về luật pháp thì anh nên biết về những cái trách nhiệm của mình. Và mình vô mình gánh những cái gì. Mình có thể làm giấy tờ để tránh một số mà mình không biết, những số trách nhiệm, những cái gọi là cái nhức đầu mà mình không biết. Nhưng nếu mình không rõ ràng về giấy tờ, mình chỉ làm, mình nhờ một người nào làm, thí dụ một cái bill of sale hay một cái giấy tờ gì chỉ sang tên tiệm qua, thì có thể sơ ý mình đã ôm hết tất cả những cái nhức đầu của người nào người ta muốn rút lui ra. Tại vì nếu tiệm đó thành công, nếu tiệm đó mọi chuyện vui vẻ hết, thì câu hỏi đầu tiên là tại sao ông muốn bán?
Dạ.
Phải không ạ? Ok, dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng anh thành công trong chuyện đầu tư đó. Dạ, thưa mời chính dẫn và kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, xin chào hai luật sư ạ.
Dạ, thưa mời.
Tôi tên ai? Xin hỏi hai luật sư về vấn đề đi vậy được không, hai luật sư ạ?
Dạ, cứ nói.
Dạ, là muốn ly dị mà muốn hỏi về vấn đề nhà cửa, như trước khi lấy ông xã thì đã có nhà rồi, bây giờ ly dị tôi có được cái phần gì về nhà đó với lại tiền 401k rồi, còn tôi có hai đứa con nhỏ, đứa 6, đứa 4, như vậy hai đứa con tôi có được phần gì không? Dạ hai luật sư, dạ chị hỏi vậy thôi, cảm ơn hai luật sư.
Dạ vâng, cho Thom hỏi là chị với anh là hai người lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, 7 năm rồi, hai luật sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Thì, ok, cho Thông lay ra những cái issue mời luật sư để với Vương góp ý.
Dạ.
Trong cái ly dị, người Việt Nam mình hay nói, ok, tôi một phần, ông một phần, con hai đứa hai phần. Theo luật của tiểu bang Texas và luật của Mỹ, con có được phần nào trong cái ly dị không?
Dạ không.
Lý do?
Lý do là cái luật nó như vậy thôi.
Dạ. Tại vì con chưa có một cái công nào trong đó hết.
Yeah.
Nhà dưới tuổi. Và thứ nhì nữa đó là tại vì tòa coi như là ba má lúc nào cũng bảo vệ cho con, ba má lúc nào cũng thương con và ba má lúc nào cũng để tài sản cho con, thì con không cần chia vô phần đó. Thì bây giờ chỉ là chia đôi thôi. Ok, nhưng mà cái chia đôi nó không có đơn giản như vậy. Phải không ạ? Với sư David.
Dạ. Yeah.
Chỉ hỏi cái câu nêu lên thêm một cái vấn đề nữa là tôi có nhà này trước khi tôi gặp bà, sao giờ phải chia đôi? Thì cái phần đó nó chia làm sao? Có một cái bài toán nào mà mình có thể bắt đầu không? Lý do tao hỏi, tao nói là mình bắt đầu từ bài toán đó, nhưng mà không phải mình kết luận với cái bài toán đó, mà luật sư để với được.
Mình bắt đầu đầu tiên hết là mình bắt đầu 2006, tại vì 14 trừ cho 7 năm thì ra là 2016. 2015, nhưng mà David chọn là 2016. So, 2016 này đó, 2006 này đó, là mình bắt đầu cho một cái nút đi. Thì những cái gì mà mình có trước 2006 này đó là của riêng. Ha? Nhưng mà nó phải là 100% hết, trả hết rồi. À, là của riêng. Nhưng mà nó có một chút tí, nếu mà đóng thuế, đóng này, đóng nọ thì nó hơi phiền chút. Nhưng mà có thể mình dùng cái chữ là generally á, là của riêng. Còn những gì mình có, cái căn nhà mình có 2007, mình mua căn nhà 2007 tới ngày hôm nay. Hay là mình có sau 2006 đó, thì mình gọi là của chung. Hả? Thì cái của chung này á là mình mở cái lá bài ra là chia nửa nửa, 50-50. Ngoại trừ ra là người này có trục trặc cái vấn đề gì đó thì nó mới sinh hơn là 70-30 vân vân. Thì cái câu hỏi á, của em á, là bây giờ có một cái tài sản trước đó, cái nhà trước đó, nhưng mà David nghĩ á, là nếu mà cái nhà trước đó mà đã trả hết rồi đó, thì cái tài sản của cái nhà đó trong cái lúc đó mình có thể nói là của em. Còn nếu mà cái nhà đó là 100.000 nhưng mà mình mới trả hết 20.000, mình còn 80.000, thì ở trong đó là của mình là 20.000. Nhưng mà nói về cái nhà đó là thường thường mình ly dị đó, mình có hai đứa bé này, mình sinh tò là mình giữ nhà. Chồng mình mua ao để mình nuôi con. Nhưng mà mình giữ nhà này đó thì mình phải trả tiền thuế, tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm vân vân. Thì có nhiều lúc mình cái nhà nó bự quá mà cái lương mình không có đủ, nên cũng hơi kẹt cái vấn đề đó. Còn hai đứa con đó thì dĩ nhiên rồi là mình được child support. Cái người nào mà giữ con thì cái bên kia phải nuôi child support. Đứa đầu là 20%, đứa thứ hai đó là 5%, là 25% của cái lương của ảnh. And nếu mà mình có cái Medicaid hoặc là mình có cái chip, mình có thể xin tò cho mình giữ cái đó, và ảnh có thể trả thêm nữa là 50 đồng cho mỗi đứa, được sư thông.
Dạ vâng, đó thì tóm tắt thì nói, khi mà mình nói về một cái vấn đề khi ly dị, tài sản con cái cung cấp cho con, thăm dưỡng con, thì việc bàn chuyện đó, cái tham khảo đó cũng khá dài. Nhưng mà câu hỏi của chị là chị có quyền lợi gì trong tài sản riêng của ảnh không? Thì có thể. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.